Khoảng 6 ngày Đức Chúa Giêsu đem Phêrô, Gia Cơ và dân là em Gia Cơ cùng Ngài đi đã lên núi cao. Ngài biến hóa trước mặt các người ấy, mặt Ngài sáng rọi như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. Ngài có Môi-se và Ê-li hiện đến nói chuyện cùng Ngài. Phêrô bèn cất tiếng thưa cùng Chúa Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, chúng ta ở lại đây thì tốt lắm, biết bằng đẹp ý Chúa thì tôi sẽ đóng ba trại tại đây, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. Khi người còn nói, bỗng chốc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó, và có tiếng từ trong mây phán rằng: Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường, hãy nghe lời con đó. Khi môn đồ nghe tiếng ấy thì té sấp mặt xuống đất và sợ hãi lắm. Xong Đức Chúa Giêsu lại gần, rồi môn đồ mà phán rằng: Hãy đứng dậy đừng sợ. Môn đồ bèn ngửa mặt lên thì chỉ thấy một mình Đức Chúa Giêsu mà thôi. Khi Đức Chúa Giêsu và môn đồ đang ở trên núi thì Ngài ra lệnh cấm rằng: Sự các ngươi đã thấy chớ thuật lại cùng ai, cho đến khi con người từ kẻ chết sống lại. Môn đồ hỏi Ngài rằng: Vậy thì sao các thầy thông giáo nói rằng Ê-li phải đến trước? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Thật Ê-li phải đến mà sửa lại mọi việc, nhưng ta phán cùng các ngươi rằng Ê-li đã đến rồi và người ta không nhận biết, xong họ lại xử với người theo ý muốn mình, con người phải chịu khốn khổ bởi họ. Cũng như vậy, môn đồ bèn hiểu rằng Ngài nói đó là nói về dân Báp Tích.
Bà chị em an toàn. Xin cảm ơn cô cháu. Chúng ta đang ở trong 4 tuần trước lễ Giáng sinh, gọi là mùa vọng, Advent. Mùa vọng là cái chữ Advent, nó đến từ cái chữ Latin là Adventus, có nghĩa là đến. Trước khi Chúa Giêsu Giáng sinh thì cái thời gian người ta trông đợi sự ra đời của Chúa Giêsu, một đấng cứu thế, cứu dân tộc, cứu con người ra khỏi tội lỗi. Và người ta đau trong cái thời gian mong đợi, trông chờ một đấng đó. Và cho nên trước mỗi năm, trước khi mà Chúa Giêsu giáng, chúng ta dựng lễ Giáng sinh 4 tuần trước đó, chúng ta ở trong cái thời gian gọi là thời gian trông đợi, thời gian có đầy hy vọng, tin cậy nơi một cái gì đó nó sẽ xảy đến. Và chúng ta đang ở trong cái thời gian đó, chúng ta đang trông đợi, chúng ta hy vọng, chúng ta tin cậy vào Chúa đến với chúng ta. Và đó là lý do mà quý bà trên thấy ở trên bàn có 4 cái cây đèn, có cái đèn bự, thiệt là bự, tượng trưng cho Chúa Giêsu. 4 cái cây đèn kia nó tượng trưng cho 4 cái điều khác nhau. Cái đèn thứ nhất là nói về cái sự chuẩn bị lòng của chúng ta. Chúng ta cái tuần đầu tiên của 4 tuần chúng ta chuẩn bị chờ đợi, trông chờ, mong mỏi, tin cậy đến về sự ra đời của Chúa Giêsu. Cho nên hôm nay tôi muốn quý ông bà anh chị em suy nghĩ, tra xét một cái phép lạ rất là kỳ diệu nó đã xảy ra trong cuộc đời của Chúa Giêsu, đó là sự hóa hình của Chúa Giêsu. Và đây là một cái bài học mà nếu quý ông bà chị em hiểu được cái tầm quan trọng của nó sẽ biến đổi cuộc đời của quý ông bà chị em rất là kỳ diệu. Phần lớn có nhiều người họ đọc tới cái phần kinh thánh này, họ thấy ô không có gì đặc biệt hết, là ở trong Matthew đoạn 17 từ câu 1 tới câu 9 hồi nãy cô Châu đọc cho chúng ta. Nhưng mà đây là cái phần kinh thánh mà nó quý ông bà chị em hiểu nó sẽ biến đổi cuộc đời của quý ông bà chị em rất là kỳ diệu. Và tôi mong mỏi rằng, tôi mong muốn rằng trong cái thời gian mùa vọng này, mỗi người trong chúng ta được biến đổi về cuộc đời của Chúa Giêsu qua cái phép lạ kỳ diệu này, gọi là phép lạ của sự hóa hình của Chúa Giêsu. Và có nhiều người tìm cách để vẽ, để bày tỏ được cái sự xảy ra ở trong cái phép lạ này như thế nào. Nhiều họa sĩ đã tìm cách để vẽ, nhưng mà có thể nói cái người họa sĩ mà vẽ ra cái hình nổi tiếng nhất về cái câu chuyện này là họa sĩ Raphael. Ông hiện giờ cái bức tranh mà ông vẽ ra vẫn còn nằm ở bên bảo tàng viện ở bên Vatican á, mà tôi lên trên internet tôi kiếm được cái bức tranh mà ông vẽ với ông bà cho em có ở trong tờ chương trình á. Đây là cái bức tranh mà ông vẽ nổi tiếng nhất, có thể nói nổi tiếng nhất thế giới về cái câu chuyện Chúa hóa hình. Chúng ta thấy Chúa bay lơ lửng, Chúa Giêsu ở phía giữa và hai bên là có hai người, ông Eli và ông Môsê. Rồi ở dưới ông Eli và Môsê là có ba người, đó là Giăng, Phi-rơ và Gia-cơ trong trên cái núi hóa hình. Rất là đặc biệt về cái câu chuyện này. Và hầu hết những học giả kinh thánh đều đồng ý cái sự hóa hình này nó xảy ra ở giữa miền đất hứa, là cái núi gọi là núi Mount Tabor. Ở đây chúng ta cũng có cái núi gọi là Mount Tabor, là từ cái nơi mà Chúa hóa hình mà người ta đặt cho cái Mount Tabor ở đây. Như vậy cái núi này thì nó cách xa Nazareth 15 dặm, cho nên cũng không có xa mấy. Nhưng mà điều mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà chị em đó là có ba cái bài học mà nó biến đổi cuộc đời của quý ông bà chị em mà mình có thể học được qua cái sự hóa hình của Chúa Giêsu trong lúc mình trông chờ, mình tin cậy, mình hy vọng về Chúa. Cái bài học đầu tiên mà chúng ta có thể học được ở trong cái câu chuyện này đó là khi quý vị thấy được Chúa Giêsu, thấy được Chúa Giêsu, cái con người, cái hình ảnh thật của Chúa Giêsu không phải chỉ là con người mà thôi, nhưng mà Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời, thì nó sẽ thay đổi cuộc đời của quý ông bà anh chị em từ cái chỗ là người thích Chúa trở thành người tôn thờ Chúa. Khi quý ông bà anh chị em thật sự thấy Chúa Giêsu không chỉ là một người, con người, nhưng mà Ngài là Đức Chúa Trời như các môn đồ, ba môn đồ của Chúa thấy được, thì nó sẽ biến đổi cuộc đời của quý ông bà anh chị em từ một người thích Chúa trở thành một người tôn thờ Chúa. When you see the real Jesus, not just a human being, but he is also God, then it will transform you from an admirer to a worshiper. Chúng ta cùng mở lời Chúa ở trong Matthew đoạn 17. Đây là câu chuyện rất là đặc biệt, cho nên cái phép lạ rất là đặc biệt trong cuộc đời của Chúa Giêsu trước khi Ngài thi hành chức vụ. Cho nên Matthew cũng viết lại, Mark cũng viết lại, Luca cũng viết lại, ba sách đều viết lại về cái câu chuyện này. Matthew đoạn 17 câu số 2. Chúa Giêsu biến hóa trước mặt các người ấy. Mặt Ngài sáng lòa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. Các môn đồ của Chúa, ba môn đồ của Chúa theo Chúa một thời gian rồi, họ thấy những phép lạ của Chúa. Chúa làm nhiều phép lạ khác nhau, nhưng mà cho tới bây giờ Phi-rơ, Giăng và Gia-cơ mới thấy thật sự Chúa Giêsu là ai. Ngài không chỉ là một con người đặc biệt, nhưng mà Ngài chính là Đức Chúa Trời. Ở đây nói khi Đức Chúa Giêsu dẫn ba môn đồ của Chúa lên núi Mount Tabor thì Chúa Giêsu được biến hóa. cái chữ biến hóa, tiếng Mỹ lấy từ cái chữ gọi là metamorphosis, là cái chữ mà nó biến hóa từ ở ở phía trong ra ngoài, chứ không phải là chỉ biến hóa ở phía ngoài. Giống như mình con nhộng đó, khi mà nó biến thành một con bướm đó, đó là cái chữ mà Chúa Giêsu được biến hóa ở đây. Ngài biến hóa từ ở phía trong, Ngài biến hóa ra một cái ánh sáng, một cái sự vinh hiển rất là kỳ diệu, mà chỉ có thực tế mới có được cái sự vinh hiển, cái sự sáng lòa này mà thôi, rực rỡ này mà thôi. Ngay cả Kinh Thánh nói áo của Ngài nó như là trắng xóa như vậy. Nó nói lên là gì? Chúa Giêsu từ ở phía trong, Ngài có cái sự vinh hiển đến nỗi mà nó đi qua cả áo của Ngài, nó đem lại cái sự cái ánh sáng, cái sự vinh hiển một cách rất là kỳ diệu như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy được các môn đồ của Chúa khi thấy được Chúa Giêsu biến hóa như vậy, hóa hình như vậy, họ thấy rằng Chúa Giêsu không phải chỉ là con người. Khi chúng ta chờ đợi Chúa Giêsu giáng sinh, phần lớn người ta nói về cái con người của Chúa Giêsu, nhưng mà ít có người nhắc đến đó là Chúa Giêsu không phải chỉ là một người đặc biệt, nhưng mà chính Ngài là Đức Chúa Trời. Chính Ngài là Đức Chúa Trời. Trong cái giây phút kỳ diệu này, các môn đồ thấy được Chúa thật là Đức Chúa Trời, chứ không, Ngài không phải là chỉ con người mà thôi. Cho nên ở trong Hebrew đoạn 1 câu số 3, tác giả Hebrew kéo cái màn con người qua một bên và cho chúng ta thấy được Chúa Giêsu như thế nào. Hebrew đoạn 1 câu số 3 là Chúa phán như thế này: Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài. Lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật sau khi con làm xong mọi sự sạch tội, bạn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Ở đây nói Đức Chúa Giêsu là sự vinh hiển và sự sáng chói, là hình bóng bổn thể của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta biết có một số người họ nói Chúa Giêsu là một người rất là đặc biệt, có thể giống như những giáo chủ khác. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, Chúa Giêsu không phải chỉ là một người rất đặc biệt, nhưng mà chính Ngài là Đức Chúa Trời. Trong cái giây phút kỳ diệu này, Ngài hé mở, Ngài kéo cái màn con người qua một bên và Ngài cho ba môn đồ của Chúa thấy được con người thật của Ngài là Đức Chúa Trời. Cho nên khi mà thấy các môn đồ thấy Chúa Giêsu, và trong khi họ thấy Chúa Giêsu thì họ thấy ai nữa thưa quý ông bà chị em? Họ thấy Môi-se và Eli. Hai nhân vật này rất là đặc biệt. Cách đây 2 tuần chúng ta có học về Eli, và hôm nay chúng ta thấy một lần nữa sự vinh hiển của Chúa Chúa Loài, thì có 2 vị khách đến đứng ở bên cạnh Chúa Giêsu. Và chúng ta biết khi mà nói về Môi-se thì ở trong suốt Ê Díp Tô Ký đoạn 33 nói Môi-se thấy được cái gì của Đức Chúa Trời. Ông muốn thấy được Đức Chúa Trời nhưng mà Chúa không có cho ông thấy được Chúa, bởi vì khi mà ông thấy được Đức Chúa Trời, lời của Chúa nói mình thấy Đức Chúa Trời là mình chết, mình chịu không nổi. Cho nên Chúa cho ông Môi-se thấy được đằng sau, cái lưng phía sau của Chúa mà thôi. cái sự vinh hiển của Chúa chói lọi đến nỗi mà khi Môi-se gặp thấy được phía sau của Đức Chúa Trời, ổng ở trên núi, ổng đi xuống, chuyện gì xảy ra quý bà chị còn nhớ không? Mặt của ổng sáng ngời đến nỗi mà người ta không có dám nhìn như vậy. Ổng chỉ thấy được chút xíu phía sau lưng của Chúa thôi đó, mà ổng được sáng ngời như vậy. Cho nên thưa quý ông bà chị em, điều này chúng ta học được bài học gì ở đây? Các môn đồ của Chúa, khi họ thấy được Chúa, họ là những người thích Chúa, yêu chuộng Chúa đi nữa, nhưng mà khi họ thấy được Chúa, họ trở nên những người thờ lại Chúa, tôn thờ Chúa, hết lòng với Chúa. Chứ không phải là những người ô nói về Chúa Giêsu tôi thích lắm, ô tôi đi nhà thờ thích lắm, tôi nghe kể những câu chuyện về Chúa Giêsu thích lắm. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, nếu chúng ta chỉ thích Chúa Giêsu mà thôi thì cuộc đời của chúng ta không có gì thay đổi cả. Chỉ có khi nào chúng ta trở thành một người tôn thờ Chúa, chúng ta mới được thay đổi mà thôi. Cho nên quý vị nói, ồ, các môn đồ của Chúa thấy được Chúa Giêsu mà biến hóa trở thành Đức Chúa Trời như vậy, cho nên họ được thay đổi. Còn tôi thì sao? Tôi đâu có thấy được Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời rõ ràng như các môn đồ thì làm sao mà tôi được thay đổi? Thưa quý ông bà anh chị em, nếu mình thấy được Chúa, đó là điều quý báu. Nhưng mà dầu bây giờ mình không có thấy được cái khải tượng về Chúa Giêsu giống như ba môn đồ này đi nữa, nhưng mà mình biết được một điều, chính Ngài là Đức Chúa Trời. Mình không cần phải thấy Chúa một cách rõ ràng như ba môn đồ của Chúa rồi mình mới nói ồ như vậy là Chúa là Đức Chúa Trời. Không cần như vậy. Chúa Giêsu thật là Đức Chúa Trời. Câu hỏi của mỗi chúng ta đó là chúng ta có nhận thức được điều đó hay không? Nếu chúng ta thật sự nhận thức được Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng được thay đổi giống như Phi-rơ, Giăng và Gia-cơ như vậy. Từ một người thích Chúa, mến Chúa, trở thành một người tôn thờ. Đây là điều quan trọng vô cùng, thưa quý ông bà chị em. Bởi vì có một số người họ đi nhà thờ, nhưng mà họ không thật sự tôn thờ Chúa. Có một số người họ đi nhà thờ vì những lý do nào đó. Ô, tôi đến đây bởi vì có một cộng đồng người Việt Nam vui. Không đến thì tôi rất là cô đơn, không có quen ai hết. Hoặc là tôi đến đây có sự giúp đỡ nào đó. Hay là tôi đến đây nó thấy được cái sự nhẹ nhàng trong tâm hồn. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị, cái đó nó không biến đổi đời của mình. Cho tới khi nào mình thật sự tôn thờ. Một lãnh tụ người Ấn Độ, ông Mohammed Gandhi, ông nói như thế nào? Ông rất là thích Chúa Giêsu, ông rất là thích những lời dạy của Chúa Giêsu, ngay cả cái cuộc đời của ông. Ông tranh chiến cho đất nước để đuổi Anh quốc ra khỏi Ấn Độ, ông cũng dựa trên những lời dạy dỗ của Chúa Giêsu, ông áp dụng. Nhưng mà ổng không tôn thờ Chúa. Ổng rất là thích Chúa, những lời dạy dỗ của Chúa, nhưng mà ổng không tôn thờ Chúa. Đã ước mong rằng trong cái mùa vọng này, mọi người trong chúng ta đến với Chúa, mình xét lại chính lòng của mình. Trong lúc mình trông đợi Chúa đến trong trần gian này, cầu xin Chúa cho chúng ta nhận thức rằng thích Chúa chưa đâu, nhưng mà phải tôn thờ Chúa. Dù tôi đến đây không có nhận được bất cứ cái ích lợi nào từ những người khác, những sự giúp đỡ của người khác đi nữa, tôi vẫn đến, tôi tôn thờ Ngài. Bởi vì đó là mục đích chính mà tôi đến đây, tôn thờ Chúa. Các môn đồ của Chúa được biến đổi thì họ thấy được Chúa Giêsu là người như thế nào, không phải chỉ là người nhưng mà Ngài cũng là Thượng Đế. Nó thay đổi cuộc đời của họ, biến đổi cuộc đời của họ, từ một người thích Chúa trở thành một người tôn thờ Chúa. Cái điểm thứ hai mà chúng ta học được ở đây đó là trong cái sự mong đợi, trong chờ Chúa Giêsu trở lại, nó biến đổi cuộc đời của họ từ một người tin Chúa trở thành một người chứng nhận cho Chúa. Tin Chúa trở thành một người chứng nhận cho Chúa. Chúng ta coi ở trong câu số 3, Matthew đoạn 17 câu số 3. Này có Môsê và Eli hiện đến nói chuyện cùng Ngài. Ở đây chúng ta thấy khi Chúa Giêsu hóa hình thì có Eli và Môsê đến nói chuyện với Chúa. Và ở đây chúng ta thấy rất rõ là có Eli và có Môsê. Có một số người hỏi tôi là không biết mình lên thiên đàng đó, mình có còn nhận biết nhau hay là không. Ở đây nói rất là rõ ràng cho chúng ta thấy, rất là rõ ràng chúng ta sẽ vẫn nhận biết nhau, rõ ràng chắc chắn, chứ không phải là ồ lên đó thành mấy cái thằng linh rồi gì đó cho nên không nhận biết nhau được. Không phải thấy nhau ở đây mình Kinh Thánh cho biết là ông Eli và ông Môsê rất là rõ ràng. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao Eli và Môsê, tại sao không là Adam hay là Noe hay là Jonah, là bất cứ người nào mà Môsê và Eli. Môsê và Eli, hai người này rất là đặc biệt, bởi vì Môsê chúng ta biết ông viết những cái luật pháp của Chúa cho dân sự. Năm cái sách đầu tiên của Cựu Ước là Môsê viết. Cho nên Môsê là tượng trưng hay là ông đại diện cho luật của Chúa, luật pháp của Chúa. Eli là người đại diện cho các prophets, những người tiên tri của Chúa. Nhưng mà đó là một cái nhìn một cách tổng quát, nhưng mà nếu mà chúng ta đi sâu, đào sâu vào nữa, chúng ta thấy rất là đặc biệt về hai vị này. Chúng ta biết họ, hai vị này, Môsê và Eli, đặc biệt cái chỗ nào? Quý bà chị thử nghĩ, Môsê và Eli có hai cái rất là đặc biệt xảy ra cho hai vị này. Chúng ta biết cái chuyện gì xảy ra cho hai vị này không? Là cái chết của hai vị này rất là đặc biệt. Ông Môsê, ổng khi mà ổng chết đó, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 34 câu số 4, thì Chúa mới, khi mà ông Môsê ổng chết đó, Chúa mới lấy Đê-mô-mô-xê đến miền đất hứa. Trước khi ổng chết đó, thì Chúa mới cho ổng thấy đất hứa, nhưng mà Chúa nói ổng vô không được, bởi vì ổng có mấy cái chuyện mà ổng dự ảo với Chúa, ổng vô không được. Nhưng mà sau khi mà Môsê chết đó, thì Chúa mới cho ổng ở bên Moab. Chúa cho ổng, cho đến bây giờ người ta cũng không biết là cái mộ của Môsê nằm ở đâu. Nhưng mà không những Chúa cho ổng thôi, nhưng mà ổng được Chúa cho sống lại. Ông được Chúa cho sống lại. Chúng ta biết được điều này là ở trong Giu-đê đó. Giu-đê câu số 9 cho chúng ta biết là ma quỷ Satan á, với thiên sứ trưởng Michael đó, giành giật cái xác của Môsê. Và ở đây chúng ta thấy Chúa cho ông Môsê, ông được sống lại sau khi chết, cho ông rồi đó, ông được sống lại sau khi chết. Và sau 1500 năm sau, ông được hiện ra chung với Chúa ở cái núi Tabor này. Có nghĩa là sao? Dầu rằng lúc ông còn sống, ông không được đi vào miền đất hứa, nhưng mà sau khi ông chết, ông được Chúa cho sống lại rồi. Thì 1600 năm sau, Chúa cho ông vô giữa miền đất hứa, bởi vì cái núi Mount Tabor nó nằm ở giữa miền đất hứa, và ông được bước chân vào miền đất hứa trong cái sự hóa hình của Chúa Giêsu. Và đó là nói về Môsê, nhưng mà nói về Eli thì chúng ta cũng biết chuyện gì xảy ra cho Eli về cái chết của ổng rồi chứ gì. Ổng đâu có chết đâu, ổng đâu có chết. Tới lúc mà ổng cần phải rời khỏi đời này thì Chúa cho một đoàn xe ngựa bằng lửa nó cắt ổng đi, cắt ổng đi lên trời, cho nên ổng không có thấy sự chết. Như vậy thì mình học được gì ở đây về hai cái gọi là cái sự ra đi hay là cái chết của Môsê và ông Eli? Thứ nhất, chúng ta biết ông Môsê được Chúa làm cho sống lại. Thứ hai, ông Eli là người mà Chúa cắt đi. Nói và cả hai người đều được hiện ra trong cái sự hóa hình của Chúa. Quý ông bà chị em ở trong đầu có cái sự suy nghĩ gì chỗ này hay không? Chúa hóa hình và có hai vị, hai cái chết của hai vị rất là đặc biệt được hiện ra với Chúa trong ba môn đồ của Chúa Thánh. Ở đây chúng ta học được một điều vô cùng quan trọng, đó là cho thấy được hai vị này hiện ra cùng một lần với Chúa, cho thấy được là Chúa, cái sự trở lại của Chúa lần thứ hai. Khi quý ông bà chị em coi phim á, movie á, thì nó có cái thời gian gọi là preview, là trước khi mà phim nó ra mấy cái rạp chiếu á, là nó có một thời gian rất là đặc biệt cho một số người coi thôi, gọi là preview. Họ coi cái phim đó trả tiền rất là cao, hoặc là những người đặc biệt mới được coi cái preview đó. Và ở đây chúng ta thấy là Chúa preview, Chúa cho chúng ta thấy được cái sự trở lại của Chúa như thế nào. Sự trở lại của Chúa như thế nào? Thứ nhất, Môsê ổng chết và ổng được Chúa làm sống lại. Thì cái sự trở lại lần thứ hai của Chúa như thế nào? Hồi nãy chúng ta đọc ở trong Corinto nhất đoạn 10 Thessalonica thứ nhất đoạn 4, thì chúng ta nói về sự trở lại của Chúa. Xin chúng ta cùng mở ra ở đó, nói như thế nào. Đoạn 4 câu số 16. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Đức Chúa Trời ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Nói là điều gì? Môsê ổng hiện ra cùng Chúa Giêsu, một cái preview cho thấy được cái sự trở lại của Chúa như thế nào, cho chúng ta thấy được là ổng chết và ổng sống lại. Cho nên cái ngày mà Chúa trở lại đó, thì những người đã chết rồi đó, họ cũng được sống lại giống như là Môsê như vậy. Rất là rõ ràng. Ở đây lời của Chúa nói như thế nào? Bây giờ những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Cho nên chúng ta có bà con, những người đã tin Chúa rồi đó, chết đi rồi, dầu rằng họ chết ở bất cứ nơi nào, lúc mà Chúa Giêsu trở lại, họ sẽ được sống lại. Đó là cái hình ảnh của Môsê. Chúng ta biết khi chúng ta chết á, một người chết trong Chúa, chuyện gì xảy ra? Khi mình chết đi thì cái phần linh hồn của mình á, Chúa cắt đi. Thân thể của chúng ta thì vẫn còn ở đây tạm, chôn ở trong mồ mả, nhưng mà chỉ có một thời gian rất là ngắn thôi. Bởi vì khi mà Chúa trở lại đó, Chúa sẽ làm cho thân thể của chúng ta sống lại. Chúa biến hóa thân thể của chúng ta, và cái phần linh hồn của chúng ta với phần thể xác nó trở thành một, và chúng ta ở với Chúa luôn luôn. Còn khi mà chúng ta mới chết đó, thì phần linh hồn của chúng ta về với Chúa, nhưng mà phần xác của chúng ta vẫn ở dưới đất này. Ok. Cho nên ở trong ông Môsê ông hiện ra cho chúng thấy, cho chúng ta thấy là cái ngày mà Chúa trở lại thì cũng giống như là cái ngày mà trong cái sự hóa hình của Chúa Giêsu là mọi người đã chết trong Chúa được cùng sống lại. Bây giờ tới ông Eli, ông Eli là tượng trưng cho những người đang đã tin Chúa nhưng mà chưa có chết, đồng thời Chúa trở lại là được cắt đi, được cắt đi trong câu số 17 Thessalonica thứ nhất đoạn 4 câu 17. Kế đến chúng ta là kẻ còn sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cắt lên với những người ấy ở giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Chúng ta thấy cái chữ cắt lên không? Chữ cắt lên là cái chữ đó cũng cùng một cái chữ mà khi Chúa cắt ông Eli lên. Cho nên cái sự hiện ra của Eli cho chúng ta thấy khi mà Chúa trở lại đó, nếu mà chúng ta còn sống khi mà Chúa trở lại, chúng ta biết Chúa sẽ trở lại bất cứ lúc nào, có thể tối nay, có thể ngày mai, có thể năm nữa, bất cứ lúc nào. Nhưng mà khi Chúa trở lại chúng ta còn sống thì chúng ta cũng như Eli như vậy, được Chúa cắt lên, không thấy sự chết. Cho nên hai người này hiện ra cho chúng ta thấy rất là kỳ diệu về cái sự trở lại của Chúa lần thứ hai. Chúa không phải chỉ đến trong thế gian này trong sự giáng sinh của Chúa mà thôi, để chết thế cho con người, nhưng mà Ngài hứa Ngài sẽ trở lại lần thứ hai, và Ngài đó là Ngài vinh quang vô cùng cho những người tin nhận Chúa Giêsu. Bây giờ nói về cái sự tin nhận Chúa Giêsu, được Chúa cứu mình đi, Chúa cắt mình lên nếu mình còn sống, còn nếu mà mình đã chết rồi thì Chúa sẽ cho mình sống lại. Như vậy những người trong tin Chúa có sợ chết không, thưa quý ông bà chị em? Có gì phải sợ đâu. Mình chỉ ở dưới bao nhiêu? Hai thước phải không? Mỹ thì họ đào chỉ có 6 feet à. 6 feet. 6 feet là hai thước, khoảng hai thước. Cho nên những người con của Chúa đó mà đã chết rồi, họ chỉ cách Chúa cách Chúa có 6 feet à. Không có bao xa. Cho nên những người đã tin Chúa mà đã chết rồi, chúng ta không có đau đớn về họ, bởi vì khi Chúa trở lại họ chỉ nằm ở cái mộ đó, mình mua tiền là mình trả tiền vĩnh viễn ở đó phải không? Nhưng mà thật sự họ không, sẽ không có ở đó vĩnh viễn. Khi Chúa trở lại họ sẽ cắt, Chúa sẽ cắt họ đi với Chúa, ở với Chúa mãi mãi. Cho nên khi nói về, khi quý ông bà chị em suy nghĩ về sự trở lại của Chúa lần thứ hai, quý ông bà chị em cảm thấy như thế nào? Mình đã tin Chúa rồi đó. Mình biết chắc là khi Chúa trở lại, dù mình sống hay chết, mình được đi với Chúa giống như là Môsê và Mê-lê. Còn tất cả những người chưa tin Chúa thì sao? Họ không có hy vọng đâu. Họ sẽ ở vĩnh viễn mãi mãi trong địa ngục. Không lẽ chúng ta có được thiên đàng quý báu vô cùng mà chúng ta không chia sẻ cho họ sao? Cho nên cái sự trở lại của Chúa, khi quý ông bà chị em suy nghĩ và kinh nghiệm được chính mình về sự trở lại của Chúa, nó sẽ biến đổi cuộc đời của quý ông bà chị em từ một người tin Chúa trở thành một người làm chứng về Chúa cho người khác. Hay là nói cách khác, nếu mình không làm chứng về Chúa cho người khác, mình chưa kinh nghiệm được cái sự biến hóa của Chúa trong cuộc đời. Và tôi ước mong rằng mỗi người trong chúng ta có được cái tấm lòng cao cả giống như Chúa đã dành cho chúng ta. Ngài đến trong thế gian này cũng chỉ mục đích đó là cứu chúng ta ra khỏi hỏa ngục, tha tội cho chúng ta, ban cho chúng ta sự sống đời đời, đời biến hóa giống như Chúa. Không lẽ chúng ta là con của Chúa mà chúng ta không làm điều mà Chúa làm sao? Chúa sẵn sàng rời khỏi thiên cung của Ngài xuống thế gian đê hèn này. Không lẽ chúng ta là những người ở trong thế gian này không chia sẻ sự cứu rỗi, tình thương của Chúa, tin mừng của Chúa cho những người chưa biết Chúa sao? Chút nữa chúng ta sẽ nhận những cái càng mời thân hữu của mình đến dự lễ Giáng sinh. Ước mong rằng mỗi chúng ta mình cầu nguyện đặc biệt, xin Chúa dùng cuộc đời của mình, dùng cái thời gian 2-3 tuần này, mình mời những bạn hữu để họ được đến, không những họ kinh nghiệm được sự tha tội trong cuộc đời của họ khi Chúa đến trong thế gian, nhưng mà quan trọng hơn nữa là khi Chúa trở lại, họ được gặp Chúa trong thiên đàng. Điểm cuối cùng mà chúng ta học được ở đây đó là khi chúng ta vâng lời Chúa, khi chúng ta vâng lời Chúa, Chúa sẽ biến đổi cuộc đời của chúng ta từ một người theo Chúa trở thành một người hầu việc Chúa. Câu số 5, Matthew đoạn 17 câu số 5. Đang khi người còn nói, bỗng chốc có một đám mây, cái này là ông Führer đó, bỗng có một đám mây sáng rực che khuất những người đó, và có tiếng từ trời trong đám mây rằng, đây là tiếng từ Đức Chúa Cha phán với những môn đồ ở đó: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn, hãy nghe lời con lại. Hãy nghe lời con lại. Ở đây á, khi mà chuyện xảy ra như vậy thì ông Führer ông nhảy lên nói liền: ôi chú này tốt quá, xây 3 cái trại, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se, một cái cho Eli, ở đây là sướng quá rồi, giống như là có 3 nơi để mà thờ lại như vậy, ngon quá. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói: Führer, câu nói như vậy sai rồi, chỉ có mình Đức Chúa Giê-xu mới được thờ lại mà thôi. Này, đây này là con yêu dấu của ta, hãy nghe lời người. Có một số người như thế nào, họ cầu nguyện nó: ô, Môi-se là thánh cho nên mình cầu nguyện với ông, mình thờ ông cũng được, mình làm mấy cái tượng đó mình thờ cũng được. Hay là ông Eli cũng vậy cho nên mình thờ, kiểu giống như Führer đâu ở đây Kinh Thánh nói ông nói mà ông không biết nói gì. Führer chuyên môn có chuyện đó, ông nói trước khi ông suy nghĩ. Mà Chúa nói: no, này là con yêu dấu của ta, nghe lời nó, thờ lại nó. Thờ lại chỉ một mình Chúa Giê-xu mà thôi. Ở đây Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời không có nói là: ồ, này là con yêu dấu của ta, hãy nói chuyện cùng con đó. Đâu. Hay là: này là con yêu dấu của ta, nó con của ta có những điều đặc biệt lắm, hãy học những điều đó. Như có một số người ở trên đời họ học về Chúa Giê-xu thôi chứ họ không có tôn thờ Chúa. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là Chúa nói: này là con yêu dấu của ta, hãy vâng lời, hãy nghe lời. Và từ cái chỗ mà các môn đồ của Chúa nghe lời Chúa, chuyện gì xảy ra với bà anh chị em còn nhớ chứ gì? Ba vị Führer, Giăng và Gia Cơ, ba vị đó không có còn trở thành là ba người theo Chúa nữa. Nhưng mà sau này họ trở thành ba người hầu việc Chúa. Führer sau khi Chúa Giêsu sống lại, ông giảng một bài giảng trên 3.000 người tin Chúa. Gia Cơ là người lãnh đạo hội thánh đầu tiên, và ông Giăng là người mà Chúa dùng rất là đặc biệt, sống rất là lâu, và ông trở thành người viết ra sách Khải Huyền. Sự trở lại của Chúa như thế nào? Rất là đặc biệt. Ba vị này, chúng ta thấy trước khi họ gặp Chúa hóa hình, họ là những người theo Chúa. Nhưng mà khi họ gặp được Chúa hóa hình rồi, họ đã trở thành những người leader. Không có còn follow Chúa nữa, nhưng mà trở thành leader của Chúa. Cho nên ước mong rằng mỗi người trong chúng ta kinh nghiệm được sự hóa hình của Chúa trong cuộc đời. Vâng lời Chúa, khi mình vâng lời Chúa, mình sẽ từ cái người theo Chúa trở thành người học Chúa. Vừa rồi tôi có đọc một cái câu chuyện về một cái người một ông bầu football rất là nổi tiếng của lịch sử football nước Mỹ. Quý ông bà cho biết ông đó là ai, tên gì không? Vince Lombardi. Ông là ông bầu làm bầu football của cái đội Green Bay Packers. Ông này rất là đặc biệt đến nỗi bây giờ mỗi cái Super Bowl đó có cái trophy, cái gì? Cái tiếng Việt mình gọi là gì? Cái cúp á, mà đội nào thắng được cái cúp á là gọi là cái cúp Vince Lombardi, dùng cái tên của ông luôn. Mà ông Vince Lombardi nè, ông làm bầu hả, ông nói một cái, ông có quyền đến đó, mà ông nói một cái là ai cũng giàu nói chuyện gì nói, ông nói cái là im phăng phắc. Đến nỗi mà có một anh quarterback, cái anh mà thảy banh á, tên là Bart Starrt, anh nói như thế này: mỗi lần mà ông Vince Lombardi ông nói chuyện á, là mình không có còn suy nghĩ cái gì khác hơn là những gì ông nói. Mà ông nói ngồi á, mà mình không có được nhìn xuống coi thử có cái ghế hay là không. Bất cứ nơi nào ông nói sit down là mình cứ tự động ngồi xuống. Vâng lời phán phát như vậy. Ông là người rất là đặc biệt, mà đặc biệt đến nỗi mà những cái đội đội nào mà ông hướng dẫn là đội đó thắng 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 không. Cho nên tôi cầu xin Chúa cho mọi người trong chúng ta trong cái mùa vọng này, chúng ta cũng có tấm lòng vâng phục Chúa giống như vậy. Chúa nói ngồi là ngồi, chứ không có cãi lại Chúa: ô Chúa ơi, chỗ này con ngồi không được, có ghế Chúa ơi, chỗ này không có gì để ngồi hết đâu. Chúa nói ngồi là ngồi, Chúa nói đứng là đứng, Chúa nói đi là đi. Cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta biết lắng nghe Chúa, nói rằng lại Chúa, xin hãy phán, con sẵn sàng lắng nghe. Và khi quý ông bà chị em lắng nghe tiếng phán của Chúa, quý ông bà chị em, cuộc đời của quý ông bà chị em sẽ được biến đổi một cách vô cùng kỳ diệu. Từ Simon Phi-e-rơ, từ Simon trở thành Phi-e-rơ, một người hèn nhát trở thành một người cứng rắn mạnh mẽ cho Chúa. Từ Gia Cơ, một người rất là bình thường nhưng mà kinh nghiệm được sự biến hóa của Chúa, ông đã trở thành người đầu tiên sáng lập hội thánh. Chúa chúc phước cho mọi người trong chúng ta để chúng ta kinh nghiệm được sự biến hóa của Chúa, sự thay đổi của Chúa trong cuộc đời của mình. Vì đây là lẽ sống.